SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Khi thuyền trưởng James Cook lần đầu tiên đến bờ biển mà ngày nay được gọi là nước Úc, ông đã tuyên bố vùng đất rộng lớn này là Terra Nullius, có nghĩa là lãnh thổ vô chủ. Nhưng trên thực tế, lục địa này là nơi sinh sống của hàng trăm quốc gia, thị tộc, thổ dân và dân đảo Torres Strait. Hàng trăm người bản địa lúc bấy giờ đã lập tức được coi là thần dân của Vương quốc Anh. Điều này đã trở thành nguyên nhân gây ra các cuộc chiến tranh tuyến đầu, những cuộc xung đột tàn khốc giữa người dân bản địa và những người định cư đánh dấu sự thành lập của nước Úc. Thế nhưng lịch sử kinh hoàng này đến bây giờ mới chỉ bắt đầu được công nhận. Nhà làm phim Rachel Sperkin là một phụ nữ người Aranda và Kalkadun có nguồn gốc châu Âu. Cô đã phát hành một bộ phim truyền hình vào năm 2022, trình bày chi tiết bản chất của cuộc đấu tranh của người dân bản địa để bảo vệ vùng đất của họ khỏi những người định cư từ Anh quốc.
Let's begin with the title, The Australian Wars. People might not have heard that before.
Hãy bắt đầu với tựa đề The Australian Wars, các cuộc chiến của nước Úc. Mọi người có thể chưa từng nghe điều đó trước đây, và đó là tiêu đề mà chúng tôi đã chọn một cách có chủ ý, bởi vì đây là những cuộc chiến đã xảy ra giữa, ban đầu là đế quốc Anh, khi họ tuyên bố chủ quyền lục địa và chiếm đóng, nhưng sau đó chính quyền thuộc địa Úc đương thời đã kết thúc điều đó và thành lập chính phủ liên bang Úc.
Mặc dù các cuộc chiến tranh của Úc đã diễn ra trên khắp lục địa từ khi hạm đội đầu tiên xuất hiện vào năm 1788 và cho đến giữa những năm 1930, các cuộc xung đột này đã không được dạy trong trường học hoặc thậm chí không được thừa nhận là chiến tranh cho đến cuối thế kỷ 20. Giáo sư Henry Reynolds là một trong những nhà sử học được kính trọng nhất nước Úc và là chuyên gia về chiến tranh. Ông nói rằng khi ông bắt đầu dạy lịch sử vào năm 1966, hầu như không có sách lịch sử nào đề cập đến người thổ dân.
Sách sử chỉ đề cập sơ qua về người thổ dân hai lần và thậm chí còn không được nêu trong danh mục. Chỉ gần đây mới có sự chấp nhận chung rằng xung đột thực sự là chiến tranh. Đó không phải là chiến tranh như mọi người hiểu trong thế giới hiện đại.
Đó là những cuộc chiến tranh du kích nhỏ lẻ, giáo sư Reynolds cho biết.
Quan điểm cho rằng các cuộc chiến quá nhỏ và rải rác nên không được coi là chiến tranh, không có quân phục, không có lính hành quân. Thực sự chưa bao giờ xảy ra trường hợp đội hình và trận chiến lớn theo nghĩa cổ điển, nhưng dù sao thì đó rõ ràng là một hình thức chiến tranh.
Nhà sử học, tiến sĩ Nicholas Lemons là một chuyên gia khác về chiến tranh của Úc, đồng ý với điều đó. They knew it as a war then. All the colonial
documents refer to it as warfare. Hồi đó, họ biết đó là chiến tranh. Tất cả các tài liệu thuộc địa đều gọi là chiến tranh. Nhưng đến thế kỷ 20 và 21, chúng ta không thấy điều đó. Và tôi nghĩ cũng có một số lý do chính trị khiến nhiều người không thể coi đó là một cuộc chiến tranh.
Và những lý do chính trị đó bắt nguồn từ khái niệm về Terra Nullius và luật pháp của Anh quốc như nhà làm phim Rachel Perkins giải thích. There's a contradiction at the heart
of these wars. Có một sự mâu thuẫn cốt lõi của những cuộc chiến này, bắt đầu từ cách người Anh mô tả sự chiếm đóng của họ. Họ thông báo rằng người thổ dân đã trở thành công dân Anh và vì vậy họ không bao giờ có thể chính thức tuyên chiến, bởi vì làm như vậy có nghĩa là họ đang tuyên chiến với chính công dân của mình. Tuy nhiên người Anh đã sử dụng lực lượng quân sự để bảo đảm việc chiếm đóng lục địa của họ thành công.
Những cuộc chiến đó chỉ có thể được thừa nhận sau khi tuyên bố Terra Nullius bị thách thức và bị hủy bỏ về mặt pháp lý vào đầu những năm 1990 trong cái được gọi là quyết định mang tính bước ngoặt của Mabo. Tiến sĩ Reynolds giải thích.
Up until this time, the view had been that the Aborigines did not own the land.
Cho đến thời điểm này, quan điểm cho rằng người thổ dân không sở hữu đất đai, nên cuộc chiến không thể nhằm mục đích kiểm soát đất đai, vì họ không có bất kỳ quyền sở hữu hợp pháp nào đối với đất đai. Sau năm 1922, và với phán quyết đó, bản chất của cuộc chiến đã phải thay đổi, vì rõ ràng nó liên quan đến loại vấn đề mà chiến tranh luôn hướng tới, kiểm soát lãnh thổ.
Tiến sĩ Clemens nói rằng, việc đế quốc Anh không công nhận quyền sở hữu đất đai của người bản địa ở Úc là một điều bất thường trong lịch sử.
Ngay giữa quá trình thuộc địa hóa của Anh ở Úc là một tiền đề thiếu sót, không giống như tất cả các quốc gia khác mà người Anh chiếm làm thuộc địa. Họ không thừa nhận chủ quyền của chủ sở hữu bản địa ở Úc. Vì vậy, không có hiệp ước nào, không có nỗ lực đàm phán với người dân địa phương, và cho đến ngày nay, chúng tôi tranh đấu từ quan điểm pháp lý để hiểu quyền của họ đối với đất đai là gì.
Và sự thất bại trong đàm phán đã dẫn đến bạo lực đẫm máu. Hồ sơ thuộc địa và bằng chứng khảo cổ được các nhóm chuyên gia phát hiện đã chứng minh quy mô khủng khiếp của cuộc xung đột. Chỉ riêng Bảo tàng Quốc gia Úc đã lưu giữ hơn 400 hài cốt của tổ tiên người thổ dân. Nhiều hài cốt đã cho thấy bằng chứng về cái chết do bị hành quyết, chặt đầu và thảm sát. Nhà làm phim Rachel Perkins nói rằng con cháu của những người sống sót sẽ không bao giờ quên được.
Rất nhiều người thổ dân đã trở thành phương tiện chuyển tải lịch sử. Họ đã lưu truyền các câu chuyện về những gì đã xảy ra với họ, với chúng ta, trong gia đình chúng ta. Vì vậy, tôi mới biết về vụ thảm sát người dân của mình ở Queensland, và tôi biết về vụ cưỡng hiếp dã man bà cố của tôi.
Chiến tranh đen ở Tasmania diễn ra từ năm 1824 cho đến năm 1831 là cuộc xung đột biên giới khốc liệt nhất trong lịch sử của Úc. Trong loạt phim các cuộc chiến tranh của nước Úc, nhà làm phim Rachel Perkins giải thích rằng trong cuộc chiến tranh đen, số người Tasmania thiệt mạng đã nhiều hơn tổng cộng tất cả những người Tasmania đã hy sinh ở Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Tiến sĩ Nicholas Clemens nói rằng chính quyền thuộc địa và những người định cư đã bị người thổ dân phản kháng mạnh mẽ.
Aboriginal resistance was striking.
Sự phản kháng của người thổ dân đã gây ấn tượng mạnh. Mọi người đều biết ai đó ở thế giới thuộc địa đã bị người thổ dân giết hoặc sát thương. Trang trại của họ bị đốt cháy. Điều đó thực sự đáng sợ. Trên thực tế, những người nghiêm túc đã cân nhắc việc từ bỏ thuộc địa.
Nhưng người châu Âu đã thắng thế, họ gần như đã tiêu diệt toàn bộ người Tasmania bản địa.
Chẳng mấy chốc chúng ta không còn hậu duệ thổ dân ở Tasmania ngày nay, bởi vì họ gần như xóa sổ hoàn toàn, phần lớn là do bạo lực.
Và phần lớn bạo lực là do bạo lực tình dục, hãm hiếp và bắt cóc phụ nữ thổ dân có hệ thống, phổ biến đến mức một số nhà sử học cho rằng sự tồn tại của các quốc gia thổ dân là nhờ sự tấn công tình dục.
Nguyên nhân gây ra bạo lực, trận đấu, châm ngòi cho bạo lực tình dục và câu chuyện đó bắt đầu từ sự mất cân bằng giới tính trong các xã hội thuộc địa. Vì vậy, ở Tasmania chẳng hạn, có 10 hoặc 12 người đàn ông cho mỗi phụ nữ. Tuy nhiên, ở ngoài biên giới là những phụ nữ thổ dân khỏa thân kỳ lạ này, những người phụ nữ mà họ được dạy coi không phải là con người và chắc chắn là những người mà họ không cần phải tôn trọng.
Để đè bẹp cuộc kháng chiến của những người thổ dân ở nhiều nơi tại Úc, lực lượng thực dân đã thành lập cảnh sát bản địa, một lực lượng bán quân sự được huấn luyện dùng để gieo rắc khủng bố. Giáo sư Reynolds giải thích.
Binh lính bản địa được tuyển mộ và sử dụng như một lực lượng quân sự. Đây chắc chắn là lực lượng chính trong việc phá vỡ sự phản kháng của thổ dân. Cảnh sát bản địa đã được sử dụng trong 50 năm khi khu định cư di chuyển khắp thuộc địa rộng lớn này.
Những người đàn ông được cấp đồng phục, súng và ngựa, tiến sĩ Clemens tin rằng họ đã bị các sĩ quan da trắng thao túng, những người đã sử dụng họ để lấy kiến thức thổ dân truyền thống và kỹ năng đi rừng.
Còn số thiệt hại chỉ riêng cảnh sát bản địa ở Queensland đã lên đến hàng chục ngàn. Tôi tin rằng ước tính con số lên tới 60 đến 80 ngàn. Điều này thực sự đáng kinh ngạc và nó tạo ra một đám mây đạo đức bao phủ toàn bộ hoạt động kinh doanh khó chịu này.
Tất cả lịch sử này là điều mà Rachel Perkins phải đối mặt trong quá trình thực hiện loạt phim tài liệu về các cuộc chiến tranh của nước Úc.
Tôi tìm thấy một đoạn ghi âm do bà tôi ghi lại kể về việc gia đình mẹ của bà bị thảm sát. Tôi chưa từng nghe và cũng chưa từng đến nơi xảy ra sự việc, và tôi cũng chưa bao giờ thực sự tìm ra nơi xảy ra sự việc cho đến khi tôi làm loạt phim tài liệu.
Tiến sĩ Clemens có nguồn gốc là người định cư, tin rằng tất cả người dân Úc cần phải vượt qua cảm giác xấu hổ và làm sáng tỏ những bất công trong quá khứ.
Cho dù tổ tiên của ai đó có liên quan hay không, chúng ta đều là những người thừa kế vùng đất thổ dân, vùng đất bị đánh cắp. Ở mức tối thiểu, tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc tiết lộ lịch sử này, chấp nhận lịch sử này và đóng vai trò trong một tương lai tích cực.